Thì từ đâu mà có? Có từ ly cấu. Bồ Tát nâng cao chính mình như thế nào? Không ngừng ly cấu. Sau khi ly cấu vẫn còn tập khí. Tập khí có thô có tị. Tập khí cực kỳ di tị. Phải bắt đầu buông bỏ từ ngay bây giờ. Đến địa vị nào? Đến đẳng giác. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm. Tập khí vô thủy vô minh chưa buông bỏ. Còn phải buông bỏ. Buông bỏ mới gọi là diệu giác. Đó là cứu cánh viên mạng. Không nên cho rằng tôi tu hành rất giỏi, đều đã buông bỏ. Không đáng tin. Hợp đĩa Bồ Tát, đĩa nào không cần tu buông bỏ? Nếu chúng ta xem kinh Hoa Nghiêm, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, phẩm vị nào không cần buông bỏ? Chưa đến quả vị cứu cánh, nghĩa là diệu giác, thì đều phải buông bỏ trong từng ngày. Buông bỏ trong từng niệm. Đây gọi là chân tu hành. Chân tinh tấn. Chân công phu. Vì sao vậy? Vì họ nhìn thấu trong mỗi niệm. Họ nhìn như thế nào? Kinh Kim Cang là một bộ kinh thù thắng nhất. Nó dạy ta nhìn thấu. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Lục căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần, sanh khởi tình kiến. Điều đầu tiên trong thất tình là hoan hỷ. Hỷ nộ. Thứ hai là không hoan hỷ, không vui nổi giận. Hỷ nộ ai là ái? Ái là thích, ác là ghét. Khởi lên những ý niệm này, sau cùng là dục. Dục là dục vọng. Dục vọng có năm loại: tài sắc danh thực thùy, gọi là ngũ dục. Thất tình ngũ dục. Khởi ý niệm này gọi là tình kiến. Nếu có trí tuệ quang minh thì sẽ hoàn toàn phá diệt tình kiến. Trong kinh Kim Cang nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Lục căn ở trong cảnh giới lục trần, không khởi tâm, không động niệm, không làm được không khởi tâm, không động niệm. Phải làm được không phân biệt, không chấp trước. Nhất định không được để thất tình ngũ dục khởi lên. Đây là công phu. Người học tịnh tâm dùng phương pháp gì? Dùng A-di-đà Phật. Ý niệm vừa khởi lên, bất luận là hỷ, là nộ, là ai hay là, ý niệm vừa khởi liền A-di-đà Phật. tức là tóm thâu tất cả vào trong danh hiệu A-di-đà Phật. Dùng một câu A-di-đà Phật thay cho hết thảy ý niệm khác. Đây gọi là biết niệm Phật. Phương pháp niệm Phật này sẽ kiên tánh, sẽ hàng phục được phiền não, sẽ đạt được định, sẽ khai ngộ. Công phu của chúng ta chưa sâu, không đủ sức mạnh. Suy niệm Phật nhưng vọng niệm vẫn cứ xen vào. Đây là hiện tượng bình thường, không phải chỉ mình ta có, mọi người đều có, cổ nhân cũng có, người trong tương lai chắc chắn vẫn có. Chư Phật Bồ Tát lúc còn ở nhân địa cũng đều có giống như chúng ta vậy. Đừng sợ, đừng nản lòng, phải dũng mãnh tinh tấn. Ý niệm vừa khởi, các bậc cổ đức nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Một câu Phật hiệu chính là giác. Ý niệm vừa khởi, A-di-đà Phật chính là giác. Ý niệm khởi là mê, niệm câu A-di-đà Phật là giác. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn này rất thù thắng, vô cùng thù thắng, đơn giản dễ dàng, mọi người đều có thể tu. Nam nữ già trẻ, thánh hiền đều tu được. Người ngu si cũng có thể tu, người tạo nghiệp cũng có thể tu, hả, người nào cũng tu được. Pháp môn này tiện lợi biết bao. Chúng ta hiểu rõ đạo lý chân tướng sự thật này, chúng ta sẽ quyết tâm niệm câu danh hiệu Phật A-di-đà này, niệm đến khi khế nhập cảnh giới, người ta nói gì đều trả lời là A-di-đà Phật. Có nghe được gì chăng? Nghe được hay không cũng không sao, Phật A-di-đà mới quan trọng. Tôi trả lời quý vị chính là A-di-đà Phật. Tuyệt diệu vô cùng. Khế nhập vào cảnh giới này, coi như chúng ta thật sự nhận thức về Phật A-di-đà. Chúng ta đã kết nối được với Phật A-di-đà. Khởi tâm động niệm đều là Phật A-di-đà. Như vậy có thể không giảng sanh sao? Khi giảng sanh, Đức Phật không đến tiếp dẫn ta được chăng? Các bậc cổ đức nói công phu quan trọng nhất chính là nơi xa lạ biến thành quen thuộc, nơi quen thuộc trở thành xa lạ. Như vậy là thành tựu. Nơi quen thuộc là gì? Ngày nay chúng ta rất quen thuộc với tập khí phiền não, khởi tâm động niệm toàn là danh văn lợi dưỡng, tự tư tự lợi, tham sân si mạng, thất tình ngũ dục. Những cái này quá quen thuộc, đến trong giấc mộng những thứ này cũng khởi hiện hành. Vì quá quen thuộc, chỗ nào xa lạ? Xa lạ Phật Pháp, xa lạ đối với Phật A-di-đà. Niệm một chút đã quên, vừa niệm chút đã không thấy nữa. Làm sao để biến Phật A-di-đà thành quen thuộc, biến tập khí phiền não thành xa lạ, thay đổi nó? Xa lạ biến thành quen thuộc, quen thuộc lại biến thành xa lạ. Như vậy công phu sẽ thành tựu. Các bậc cổ đức nói hai câu rất hay. Chúng ta rất dễ lãnh hội. Vấn đề là phải thực hành. Đương nhiên họ phải thật sự hiểu rõ. Vì sao vậy? Vì hiểu mới thực hành. Thực hành một cách hoan hỷ, hoan hỷ liền hiện tiền.